Truyện tích 1. Đức mẹ đi tu 15 năm. Beatrix, một thiếu nữ còn trẻ xinh đẹp, chị được ơn kêu gọi gia nhập nữ tu viện ở Porto, Tây Ban Nha. Khi vào dòng, chị được mẹ bề trên và các chị dòng rất yêu mến vì Beatrix tỏ ra hiền lành, đạo hạnh, chu toàn mọi phận sự được giao phó. Chỉ một thời gian sau, chị được giao nhiệm vụ coi sóc nhà thờ, trưng bày hoa nến, đóng mở cửa nhà thờ cho người ta đến kính viếng. Những thì giờ rảnh rỗi, chị thường đến quỳ dưới chân Đức Mẹ cầu nguyện và lần chuỗi mân khôi. Hôm ấy nhà dòng có đại hội, thiện nam tín nữ đến cầu nguyện rất đông. Trong số đó có một chàng trai thanh niên hào hoa phong nhã, cứ chăm chú nhìn nữ tu Beatrice, mường tượng như chàng đã gặp chị ở đâu. Rồi khi tang lễ, chàng nán ở lại để tìm cách tâm sự với chị. Hai bên gặp nhau một hai lần, rồi chị đã bị lôi cuốn bởi cơn cám dỗ rất nặng nề, không sao chống trả nổi. Chị đã quyết định cùng chàng trai bỏ nhà dòng trốn đi xây tổ uyên ương. Trước khi ra đi, chị đem áo dòng và chìa khóa đặt dưới chân tượng Đức Mẹ và nói: "Xin mẹ tha thứ tội lỗi cho con không thể ở lại và con ra đi." Sau 15 năm sống theo đàn tội lỗi, thỏa mãn xác thịt với chàng trai xinh đẹp, nhưng với thời gian trôi qua, nhan sắc tàn phai, chàng thanh niên ruồng rẫy và xin lòng phản bội. Chị cảm thấy đau khổ, rồi mắc bệnh nan y, không phương cứu chữa. Lúc ấy chị mới cảm thấy cái đau xót ê chề. Trước đây 15 năm, cuộc sống hạnh phúc, tâm hồn an vui, nhớ lại không khí êm đềm trong nhà dòng. Chiều chiều dưới chân Đức Mẹ, chị cùng các bạn đọc kinh khấn nguyện trong sự thinh lặng hiếm có này. Bây giờ không còn nữa. Chị hối tiếc dĩ vãng, nguyền rủa hiện tại và ngã lòng ở tương lai. Rồi tình cờ một ngày kia, chị gặp người cung cấp lương thực cho nhà dòng. Chị đánh bạo hỏi thăm: "Anh có biết về phước Beatrice không?" Anh trả lời: "Tôi biết, dì là một vị thánh sống và hiện nay là bề trên tập viện." Hết sức ngạc nhiên, Beatrice không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Người ta có lầm lẫn không? Chị quyết định ăn mặc sang trọng, giả làm khách ở xa đến thăm nhà dòng. Chị bấm chuông xin gặp các nữ tu, hỏi thăm từng người và từng sự việc xảy ra. Được nhiều người cho biết, chị dòng Beatrice năm xưa vẫn còn đó. Bỡ ngỡ, chị vội chạy vào nhà thờ thì thấy Đức Mẹ hiện ra nói: "Con đã bỏ mẹ 15 năm, nhưng không bao giờ mẹ bỏ con. Để giữ tiếng tốt cho con, mẹ đã thay thế con coi nhà thờ. Không ai biết việc này. Bây giờ con ăn năn trở lại, mẹ trả áo dòng và chìa khóa cho con tiếp tục nhiệm vụ như xưa." Nói đoạn, Đức Mẹ biến đi, Beatrice vào tu trở lại một cách hết sức tự nhiên và thánh thiện. Trước khi qua đời, chị kể lại đầu đuôi sự việc này cho mọi người nghe và kết thúc: "Đức Mẹ đã cứu tôi vì tôi đã lần chuỗi mân côi hàng ngày." Lời bàn. Câu chuyện có vẻ khó tin, nhưng có thật, vì đã có hơn 10 thầy dòng tên xác nhận là đúng. Đó là các thầy Cesario, thầy Ro, thầy Raymond và thầy Piquet. Dựa vào quyền lực của chuỗi mân côi thì việc gì Đức Mẹ cũng làm được để bảo vệ uy tín cho con cái mẹ. Truyện tích 2. Một linh hồn hiện về xin gia nhập hội mân côi. Có một thiếu phụ khi còn sống giữ đạo bình thường, tuy nhiên không có gì xuất sắc, nhưng cũng không phạm lỗi làm gì đáng chúa phạt lâu dài trong luyện ngục. Chẳng may lâm bệnh nặng, chị đã qua đời khi còn rất trẻ. Chị phải giam cầm nơi luyện ngục để đền tội. Chị rất hối hận và tự nhủ: giá khi còn sống mình đã gia nhập hội mân côi như mấy người bạn thì bây giờ đâu có phải giam cầm khổ cực như thế này. Rồi một hôm vào ngày lễ kính Đức Mẹ, Đức Mẹ xuống luyện ngục yên ủi các linh hồn và dẫn đưa một số về thiên đàng. Chị vội vàng chạy đến với Đức Mẹ than thở khóc lóc, Đức mẹ phán bảo: Khi còn sống, con đã rất khô khan nguội lạnh và biến trễ việc lần chuỗi mân côi kính mẹ. Vậy bây giờ mẹ cho con về thế gian, gặp chị bạn, nói với chị là con muốn xin gia nhập hội mân côi để được hưởng các công phúc do hội viên hằng ngày lần chuỗi mân côi dâng lên cho mẹ, dù bây giờ con không còn lập công gì được nữa. Chị rất vui mừng, nửa đêm hiện về với người bạn cũ và nói: Em đang phải giam cầm nơi luyện ngục, khổ sở lắm. Đức mẹ cho em về để nhờ chị nói với hội mân côi cho em được ghi tên vào sổ hội, để em được hưởng các công phúc do hội viên đã làm, đang làm và sẽ làm. Chị bạn vừa sợ thấy một linh hồn hiện về, vừa cảm nghiệm được lòng thương xót của Đức mẹ đối với các linh hồn như thế nào. Chị yên ủi linh hồn đó và nói: Chị đã chết rồi, còn gia nhập hội mân côi làm gì? Để em nói với hội cầu nguyện cho chị. Nhưng linh hồn ấy cứ năn nỉ: Chính Đức mẹ bảo em như vậy, chị cứ xin cho em được ghi tên vào sổ hội mân côi. Nể lời linh hồn, và cũng là một sự rất lạ, từ xưa đến nay chưa bao giờ gặp một trường hợp hy hữu như thế này. Sáng hôm sau, chị dậy thật sớm vào gặp linh mục và ông hội trưởng, trình bày sự việc đã xảy ra đêm qua. Tất cả mọi người đều cảm động, chấp thuận cho ghi tên linh hồn đó vào sổ hội mân côi. 3 tháng sau, linh hồn ấy hiện về vui tươi sáng láng và nói: Nhờ lời cầu nguyện của các hội viên mân côi mà nay em được thoát khỏi lửa luyện tội và được hưởng nhan Thánh Chúa và Đức Mẹ trên thiên đàng. Vậy chị hãy thông báo cho mọi người biết giá trị chuỗi hạt mân côi hiệu nghiệm biết chừng nào, và các ơn ích bởi việc gia nhập hội mân côi là một phương thức cứu các linh hồn trong luyện ngục hữu hiệu nhất. Lời bàn. Qua nhiều thế kỷ, các thánh Dominico, chân phước Alain de la Roche đi rao giảng chuỗi hạt mân côi. Đi đến đâu đều có thiết lập nhiều hội mân côi nơi đó. Các đức giáo hoàng cũng đã khuyến khích giáo dân nên gia nhập hội mân côi kính Đức Mẹ để được hưởng nhiều ơn ích bởi phép lần hạt mân côi.